cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với tôi đồng hành trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Chúng ta đang tiếp tục ở trong sách Tiên tri Ê-sai. Trong phần thứ 3 và là phần cuối của sách Tiên tri Ê-sai được chia ra làm 3 phân đoạn và mỗi phân đoạn đánh dấu với lời: Đức Chúa Trời ta đã phán, những kẻ gian ác chẳng hưởng được sự bình an. Chúng ta đã thấy phân đoạn thứ nhất với sự yên ủi của Đức Giê-hô-va mà nó đến từ người tôi tớ. Giờ đây, từ Ê-sai đoạn 49 bắt đầu phân đoạn thứ nhì mà tôi gọi là sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va mà nó đến từ người tôi tớ chịu khổ. Giờ đây chúng ta bắt đầu đi tới một sự khải thị rõ ràng về Đức Chúa Giê-su Christ là đầy tớ hay là tôi tớ chịu khổ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đến sự khải thị mà nó có từ lúc ban đầu. Nhưng chúng ta thấy Ngài như một cái bóng trong hình ảnh của người đầy tớ hay là người tôi tớ, là đấng đem đến sự yên ủi cho dân sự Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đến gần Ê-sai đoạn 53, chúng ta có sự khải thị lạ lùng về thập tự giá của Đấng Christ và chúng ta thấy rõ ràng hơn khi Ngài đến với chúng ta. Israel là tôi tớ của Đức Giê-hô-va, nhưng Israel đã thất bại trong vai trò này. Giờ đây Đức Chúa Trời nói đến một người tôi tớ khác. Người tôi tớ đó chính là Chúa Giê-su Christ. Lời tiên tri trong Kinh Thánh nói chủ yếu về Israel như là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nhưng ý nghĩa tối hậu được tìm thấy trong thân vị của Đấng Christ. Sự giải bài này được ký thực trong tiên tri Ô-sê đoạn 1 câu 11. Khi Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó, ta gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập. Và điều này được ứng nghiệm trong Đấng Christ như được ký thuật ở trong sách Matthew đoạn 2 câu 15. Quốc gia Israel đã thất bại, nhưng một đấng ra từ quốc gia này sẽ thay thế. Trước nhất, xin chúng ta cùng tìm hiểu về lời giảng của Đấng Christ cho thế giới. Khi mở đầu trong Ê-sai đoạn 49 này, chúng ta nghe lời giảng của Chúa Giê-su giống như 12 sứ đồ lắng nghe Ngài giảng ở Galilee trước đây. Trong đoạn này, chúng ta cũng thấy Đấng Christ đến như đấng cứu thế của thế gian. Qua hành động này cho thấy Israel không bị bỏ, nhưng có sự bảo đảm sẽ được phục hồi trở lại trong đất hứa. Không có điều nào sánh bằng lời giảng của Chúa Giêsu với các tôn giáo của thế gian. Chúa Giêsu là đấng nhìn vào cả thế giới. Ngài được nhìn là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Ngài trở thành Chúa cứu thế của thế gian. Trong khi đó, các tôn giáo của thế gian chỉ chú ý đến một quốc gia hay là một vài quốc gia trong khu vực, trong vùng. Nhưng thường là họ không vượt khỏi ranh giới của bộ lạc hay quốc gia của họ. Vì thế, các tôn giáo của thế gian chỉ có tính chất địa phương. Nhưng Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa của vũ trụ, là đấng cứu thế của nhân loại. Đó là sự kiện làm cho bài giảng này thật sự đáng chú ý, nổi bật. Mời quý vị cùng xem ở trong Ê-sai đoạn 49 câu 1. Hỡi các cù lao, hãy nghe ta. Hỡi các dân xa lạ, hãy ghé tai. Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ, đã nói đến danh ta từ trong lòng dạ mẹ ta. Đấng Christ kêu gọi mọi quốc gia của thế giới lắng nghe. Ngài được đặt tên trước khi được sanh ra. Tên của Ngài được công bố cho cả thế giới, bởi vì đó là tên của đấng cứu thế, và thế giới cần Chúa cứu thế. Và trong Ê-sai đoạn 49 câu 2 nói tiếp, Ngài đã khiến miệng ta giống như gươm bén, lấy ngón tay Ngài mà chẻ ta, làm cho ta như tên nhọn và giấu ta trong bao tên. Lời của Đức Chúa Trời như gươm bén ra từ miệng của Chúa Giêsu. Đó là lời giải thích bởi kẻ thù nghịch của Chúa Giêsu khi Ngài giảng dạy trên thế gian này. Họ nói, chẳng hề có người nào nói như người này. Trong sách Giăng, đoạn 7 câu 46. Và sự khải thị này cũng được nói trong sách Khải Huyền, đoạn 19 câu 15. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra. Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dài đạp thùng rượu, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Điều này nói về sự phán xét của các nước bởi lời của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta chú ý tiếp đến lời xác nhận ở trong sách Ê-sai đoạn 49 câu 3. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta sẽ được sáng danh bởi ngươi. Đây là sự thật với quốc gia Israel, và nó cũng là sự thật với Đấng Christ. Giờ đây chúng ta đến một lời công bố đáng chú ý trong Ê-sai đoạn 49 câu 4. Ta có nói rằng, ta đã làm việc luống công, đã hao sức vô ích và không kết quả. Song lẽ ngay thẳng của ta ở nơi Đức Giê-hô-va, sự ban thưởng ta ở nơi Đức Chúa Trời ta. Dù rằng Chúa Giê-xu bị từ chối, như thế công việc của Ngài có trở nên vô ích không? Không. Bởi vì sự tin cậy Chúa Giêsu Christ là ở trong Đức Chúa Trời. Dầu ở trong sự chết, Chúa Giêsu vẫn có sự chiến thắng. Gần như thế gian có chiến thắng lớn cho đến ngày hôm nay. Vì thế sự nhấn mạnh trong đoạn này trên tôi tớ chịu khổ. Khi Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ nhất, Ngài không có gom góp tất cả dân Israel lại. Nhưng khi Ngài đến lần thứ hai, Ngài làm những việc rất lạ lùng. Chúa Giêsu đem sự cứu rỗi vào trong thế gian. Vì thế, mục tiêu lớn của Đức Chúa Trời không bị cản trở bởi những con người nhỏ bé. Và trong Ê-sai đoạn 49 câu 5, bây giờ, Đức Giê-hô-va là đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ, có khiến ta dẫn Gia-cốp đến cùng Ngài và nhóm Israel về cùng Ngài. Vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta. Tôi xin nói với các bạn rằng, đây là những câu nổi bật nhất trong lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần phải có sự quan tâm ghi nhớ. Và trong Ê-sai, đoạn 49 câu 6 đến câu 7 nói tiếp. Ngài có phán cùng ta rằng, ngươi làm tôi tớ ta đặng lập lại các chi phái Gia-cốp và làm cho những kẻ được gìn giữ của Israel được trở về, còn là việc nhỏ. Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất. Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc Israel và đấng thánh của Ngài phán cùng người bị loài người khinh dễ, bị dân này gớm ghiếc, là người làm tôi kẻ có quyền thế như vậy. Các vua sẽ thấy và đứng dậy, các quan trưởng sẽ quỳ lại, vì cớ Đức Giê-hô-va là đấng thành tính, tức là đấng thánh của Israel, là đấng đã chọn ngươi. Phao-lô cũng nói về điều này như sau ở trong sách Roma đoạn 11 câu 12. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự sút kém họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thịnh vượng của họ. Việc từ chối đấng Christ của dân Israel khiến cho tin lành được đem đến tận cùng trái đất cho dân ngoại. Xin hãy suy nghĩ đến một ngày trọng đại trong tương lai, khi Đức Chúa Trời tái nhóm lại dân Israel. Từ điểm này, lời của Đức Chúa Trời liên hệ đến sự phục hồi dân Israel, nên tôi chú ý đến một số câu kinh thánh liên hệ đến đề tài này. Trong Ê-sai đoạn 49 câu 8, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta đã nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, ta vừa giúp ngươi trong ngày cứu rỗi, ta sẽ gìn giữ ngươi, phó ngươi làm giao ước của dân, đặng lập lại xứ này và chia đất quan viu làm sản nghiệp cho. Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của đấng Christ. Ngài là đấng bị dân Israel đóng đinh. Họ sẽ quỳ lại trước mặt Ngài như một vị vua và nhìn nhận vương quyền của Ngài. Và trong Ê-sai đoạn 49 câu 13: Hỡi trời, hãy hát; hỡi đất, hãy vui mừng; hỡi các núi, hãy lên tiếng hát sướng, vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó. Mục tiêu của Đức Chúa Trời trong thế gian này đặt trọng tâm trong quốc gia Israel, khi họ được đem trở lại đất hứa. Bây giờ cả trời và đất đều vui mừng. Dầu vậy, ngày nay điều này chưa được ứng nghiệm. Dân Israel hay còn gọi là dân Do Thái nên ở trong xứ Chúa ban cho họ, trong nơi phước hạnh và phụng sự Đức Chúa Trời. Nhưng hiện nay họ chưa có như thế. Hội thánh vẫn còn ở trong thế gian. Ma quỷ vẫn chưa bị ném xuống địa ngục. Nó vẫn hoạt động trên thế gian để tìm kiếm người nào có thể bắt nuốt được. Chúa Giê-xu vẫn còn ngồi trên ngôi ở trên thiên đàng, bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài chưa cai trị trên đất. Và dân Y-sân ngày nay vẫn nghĩ rằng Đức Chúa Trời bỏ họ. Trong Ê-sai đoạn 49 câu 14-16, Si-ôn từng nói rằng: Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta, Chúa đã quên ta. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai mụ ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Đây là một lời đảm bảo tốt đẹp của Đức Chúa Trời với dân Israel. Ngài không bỏ họ. Nhưng dân Israel có thể bỏ Ngài như họ đang làm ngày hôm nay. Trong khi đó, Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ dân của Ngài. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về sự đoán phạt cho người đàn áp dân Israel. Ở trong sách Tiên tri Ê-sai, đoạn 49, câu 22 và 26, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta đã giá tay trên các nước, dựng cờ ta trong các dân. Bây giờ, chúng sẽ bồng các con trai ngươi, vác các con gái ngươi trên vai mà đến. Các vua sẽ làm cha muôn ngươi, các hoàng hậu sẽ làm mụ vú ngươi. Họ sẽ cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi, liếm bụi dưới chân ngươi. Ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, và những kẻ trong cậy ta sẽ chẳng hổ thẹn. Vậy, của cải bị người mạnh bạo cúp lấy, há ai giật lại được sao? Người công bình bị bắt làm phu tù, há ai giải cứu được sao? Song Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy sẽ được cứu thoát, mồi của người đáng sợ sẽ bị giật lại, vì ta sẽ chống cự kẻ đối nghịch ngươi, và chính ta sẽ giải cứu con cái ngươi. Ta sẽ làm cho kẻ hiếp đáp ngươi tự ăn thịt mình, sai vì máu mình, như vì rượu mới. Cả loại xác thịt sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va là đấng cứu ngươi, đấng chuộc ngươi, tức là đấng toàn năng của Gia-cốp. Đức Chúa Trời bảo đảm với dân Israel rằng người ngoại sẽ hiệp sức với Ngài trong việc đem dân Israel trở về đất hứa. Dẫu rằng trước đây Anh quốc và Nga Xô ngăn cản người Do Thái hồi hương, phong trào chống đối Do Thái vẫn còn hoạt động trong ngày hôm nay. Nhưng dù vậy, đến ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ đem dân Israel trở về đất hứa, và Đức Chúa Trời sẽ dùng dân ngoại để đem họ trở về. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Ê-sai đoạn 50. Nói đến lý do dân Israel bị khước từ, vì họ khước từ Đấng Christ. Việc dân Israel khước từ Đấng Christ là một hàng rào ngăn cản thật sự. Họ phải vượt qua điều này trước khi họ có thể nhận được phước hạnh. Chúa Giê-xu đến trong thế gian như là đấng cứu thế của dân Israel. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy, như được chép ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 11. Đức Chúa Cha xác định lý do. Trong Ê-sai đoạn 50 câu 1, Đức Giê-hô-va phán như vậy: chớ nào tờ để mà ta để mẹ các ngươi ra ở đâu? Ai là người chủ nợ mà ta đã bán các ngươi cho? Này, các ngươi bị bán là tại tội lỗi mình, mẹ các ngươi bị bỏ là tại sự bội nghịch các ngươi. Thưa quý vị, theo như luật pháp Môi-se trước đây trong thời Cựu Ước, được chép trong sách Khải Huyền đoạn 24 câu 1, một người nam có thể ly dị vợ khi tìm thấy nàng có lỗi nào đó mà mình không thích. Vì thế, những người nam cứng lòng, khó tánh lợi dụng lực này mà bỏ vợ. Đức Chúa Trời hỏi dân Israel, họ có biết lý do nào Ngài bỏ họ qua một bên không? Chắc chắn Đức Chúa Trời không phải là người chồng thô bạo khó khăn. Israel bị kể như người vợ của Đức Chúa Trời, đó là đề tài mà tiên tri Ô-sê giảng. Nó không phải là tánh bất thường của Đức Chúa Trời mà Ngài bỏ dân Israel qua một bên, nhưng vì tội lỗi của họ nên họ bị khước từ. Và trong Ê-sai đoạn 50 câu 2, cớ sao khi ta đến, chẳng thấy có người nào? Cớ sao khi ta gọi, chẳng có ai thưa lại? Tai ta há ngắn quá không chuộc được sao? Hay là sức ta không đủ mà cứu được sao? Này, ta chỉ nạt một tiếng thì biển liền cạn, ta biến sông thành đồng vắng, cá dưới sông vì khan nước phải chết khát, hóa ra hôi thối. Khi Đức Giê-hô-va đến trực tiếp với dân sự của Ngài, chứ không phải qua tiên tri, dân Israel có mong chờ và đón tiếp Ngài không? Họ không có quan nghênh Ngài khi Ngài giáng xuống núi Sinai và ban luật pháp Môi-se, họ đứng cách xa Ngài. Nhưng khi Đức Chúa Trời đến một lần nữa trong hình thể con người, một người thấp hèn, và họ không tiếp đón Ngài chi hết. Dân Israel đã không tiếp đón Chúa Giê-xu khi Ngài giáng sanh, họ không tiếp nhận Ngài khi Ngài thi hành chức vụ, họ từ chối Ngài và giết đấng Mê-si-a của họ. Sứ đồ Phi-e-rơ nói như sau trong ngày lễ ngũ tuần, được ghi lại trong sách Công vụ đoạn 2 câu 22 và 24. Hỡi người Israel hãy nghe lời này, Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người có bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Ngài được dưới quyền nó. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời nói rõ rằng, bởi vì dân Israel từ chối đấng Mê-si-a của họ, nên họ bị Ngài bỏ qua một bên. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về Đức Chúa Con, nói về sự hạ mình. Ở trong sách Ê-sai đoạn 50 câu 4, Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời dạy như học trò vậy. Với tức gì, Đấng Christ là tôi tớ trọn vẹn tỏa bày rằng Đức Chúa Trời đang khải thị. Chúa Giêsu Christ đang làm cho chính Ngài được biết bởi dân Ngài như một tôi tớ. Ngài đến trong sự nhu mì, hạ mình để thực hiện ý chỉ của Cha. Ngài đánh thức tai ta để ta nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Có nghĩa là Chúa Giêsu đã học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Một câu hỏi được nêu lên, Chúa Giêsu làm gì trong 30 năm đầu của đời sống Ngài? Khi nhìn cách tổng quát, câu trả lời là Ngài làm thợ mộc. Nhưng điều đó chỉ đúng một phần thôi. Phần lớn thì giờ kia, Chúa Giêsu học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Đây là một điều chúng ta đáng phải chú ý. Chúa Giêsu Christ cũng cần phải học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Còn tôi và các bạn thì sao? Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải để nhiều thời giờ học hỏi lời của Chúa hơn. Nhưng có những người không ý thức nói rằng Kinh Thánh bị giấu kín, khó hiểu nên tôi không đọc được. Thưa các bạn, khi các bạn không đọc lời của Đức Chúa Trời, không học lời của Đức Chúa Trời từ sáng đến kín khải quyền, các bạn không thể nào lắng nghe lời phán của Ngài. Vì nếu Ngài phán, chúng ta nên lắng nghe. Và trong Ê-sai đoạn 50 câu 5: Thật, Chúa Giê-hô-va đã mở tai ta, ta không trái nghịch, cũng không giật lùi. Điều này nói đến sự phục tùng trọn vẹn của Đức Chúa Giê-xu khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Trong sách Sức Ký Giê-hô-va nói đến việc của một người đầy tớ muốn phục vụ chủ trọn đời. Người chủ sẽ xỏ lỗ tai vào người ấy. Mời các bạn cùng xem lời kỹ thuật ở trong sách Sức Ê Giúp Tô Ký đoạn 21, câu 1 đến câu 6. Đây là luật lệ ngươi phải truyền lại cho dân sự. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc trong 6 năm. Nhưng qua năm thứ 7, nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Nếu nó vào ở một mình, sẽ ra một mình. Nếu nó có vợ, thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sanh con trai hay con gái thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ. Nếu kẻ tôi mỏi nói rằng, tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy cái mũi dùi xỏ tai, nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời. Xin quý vị để ý đến điều này. Có hai lý do mà người đầy tớ này muốn phục vụ chủ trọn đời. Thứ nhất, người đầy tớ này thương chủ của mình. Và thứ hai, người đầy tớ này cưới một cô gái đang làm đầy tớ của chủ mình và anh ta không muốn đi ra mà không có vợ cùng đi. Các bạn có thấy điều này cũng áp dụng cho Chúa Giêsu không? Tác giả Thi Thiên đã đề cập đến phong tục này và viết rằng Chúa đã xỏ tai tôi. Trong Thi Thiên đoạn 40 câu 6. Giờ đây chúng ta chú ý đến điều này cũng được trích dẫn ở trong sách Hebrew đoạn 10 câu 4 câu 5. Vì quyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Bởi vậy cho nên Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng Chúa chẳng muốn hy sinh cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Trong Thi Thiên nói rằng Chúa đã xỏ tai tôi. Và trong Hebrew nói rằng, Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa Giêsu đã dâng thân thể của Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài đem thân thể vinh hiển với dấu đinh trở về thiên đàng. Ngài đã làm nhiều hơn việc của người đầy tớ chịu xỏ lỗ tai. Ngài dâng thân thể của Ngài để chịu đóng đinh. Bởi vì Ngài yêu chúng ta và không muốn trở về thiên đàng mà không có chúng ta. Và mời quý vị cùng xem tiếp trong Ê-sai đoạn 50 câu 6. Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta, và đưa má cho kẻ nhổ râu ta. Ai mắng được hoặc dỗ trên ta, ta chẳng hề che mặt. Điều này được ứng nghiệm chính xác khi Chúa Giêsu bị bắt. Sứ đồ Matthew, Giăng, Mark kỹ thuật Chúa Giêsu bị nhổ nước miếng, bị đánh, bị gõ đầu, bị nhục mạ, vân vân. Đây là những điều mà chúng ta không muốn nghĩ đến, nhưng nó đã được ứng nghiệm cách chính xác. Và trong Ê-sai đoạn 50 câu 7 nói tiếp: Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta, nên ta chẳng bị mắc cỡ. Vậy ta làm cho mặt ta cứng như đá và biết mình chẳng có điều chi xấu hổ. Trong khi chịu đau đớn sỉ nhục, Chúa Giê-xu nương cậy vào sự công bình của Đức Chúa Trời. Và trong phần cuối của đoạn này, nói đến việc Đức Thánh Linh kêu gọi con người tin nhận Chúa Giê-xu. Trong Ê-sai đoạn 50, câu 10: Trong vòng các ngươi nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va và nghe tiếng của tôi tới ngài? Kẻ nào đi trong tối tăm mà không có sự sáng thì cũng không cậy danh Đức Giê-hô-va. Hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình. Đây là một lời êm dịu. Đức Thánh Linh nói những lời dịu dàng để kêu gọi người ta tin cậy vào tôi tớ của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, ngài cũng có lời cảnh giác. Trong Ê-sai đoạn 50 câu 11: Kìa, hết thảy các ngươi là kẻ thắt lửa, đốt đuốc, dây lấy mình, thì hãy giữ ngọn lửa mình và giữa những đuốc mình đã đốt. Ấy là sự tai ta đã làm cho các ngươi. Các ngươi sẽ nằm trong sự buồn bực. Trước nhất, có lời êm dịu áp dụng cho họ. Sau đó có lời cảnh giác cho những người bước đi trong sự sáng và từ chối đấng ban sự sáng của thế gian. Có nhiều người ngày nay từ chối Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian và cố gắng đốt lên cái đèn nhỏ của mình. Chúa nói, đây là một việc làm vô ích. Vì đứng trước mặt Đức Chúa Trời, có người chúng ta không có ra chi. Trong sách Tin Lành Giăng, có lời làm chứng của John Baptist về Chúa Giê-xu. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận ngài, thì ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Tôi kêu gọi quý vị và các bạn, hãy nghe lời phán dạy của Chúa Giê-xu mà trở lại tiếp nhận ngài, hầu cho đời sống quý vị được sự phước hạnh, an lành. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.